là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ giao nhận quân năm 2020 tại các địa phương. Huyện Trạm Tấu xuất hiện dịch lở mồm long móng. Năm 2020, tỉnh Yên Bái phấn đấu giảm 4% hộ nghèo. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hòa chung không khí ngày hội tòng quân trong cả nước, sáng nay, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đã dự lễ giao nhận quân tại huyện Yên Bình, động viên các tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Cùng dự có Thiếu tướng Hoàng Ngọc Dũng, Phó Tư lệnh Quân khu 2. Năm nay, huyện Yên Bình có 155 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ, nhận nhiệm vụ tại các đơn vị Lữ đoàn 604, Sư đoàn 316, Bộ Tham mưu Quân khu 2, Lữ đoàn 144, Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng. Trước đó, quy trình tuyển quân đã được huyện Yên Bình thực hiện đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, nghiêm túc, đạt kết quả toàn diện trong rà duyệt, sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt chính trị, đạo đức, chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ. Trước ngày ra quân, các địa phương trong toàn huyện đã tổ chức gặp mặt, cấp phát quân trang, động viên các tân binh. Tặng hoa động viên các tân binh lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà mong muốn các tân binh không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện trong môi trường quân ngũ, thực hiện tốt các quy định của đơn vị, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, ra sức rèn đức, luyện tài, phát huy truyền thống tốt đẹp của quân đội Công an nhân dân Việt Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những người con ưu tú của quê hương Yên Bái anh hùng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các địa phương quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, nhất là tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ các gia đình có công dân nhập ngũ ổn định đời sống, góp phần động viên các tân binh yên tâm làm được nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến dự lễ giao nhận quân tại huyện Trấn Yên, tiễn 130 công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Trong năm 2020, huyện Trấn Yên được giao tuyển chọn 130 công dân lên đường nhập ngũ, trong đó 110 tân binh bổ sung cho Lữ đoàn 28 của Quân chủng Phòng không Không quân, Tiểu đoàn 39 Bộ Tham mưu Quân khu 2 và 20 tân binh bàn giao cho các đơn vị của Công an tỉnh Yên Bái. Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Trấn Yên và các đơn vị nhận quân, chất lượng tân binh năm nay cao hơn các năm trước, đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam ngày một chính quy, tinh nhuệ. Trong khí thế phấn khởi của lễ giao nhận quân, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống và lãnh đạo huyện Trấn Yên mong muốn các tân binh tiếp tục tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước, tô thắm thêm truyền thống của huyện anh hùng, không ngừng nỗ lực rèn luyện, cống hiến hết mình vì sự nghiệp bảo vệ quê hương đất nước.
Cũng trong sáng nay, đồng chí Tạ Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dự và tiễn các tân binh của thành phố Yên Bái lên đường nhập ngũ.
Năm 2020, thành phố Yên Bái có 59 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó có 19 tân binh tham gia nghĩa vụ công an, 40 tân binh bàn giao cho Sư đoàn 355, Lữ đoàn 28, Quân chủng Phòng không Không quân. Thực hiện công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và tham gia Công an nhân dân năm 2020, thành phố Yên Bái đã làm tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đảm bảo đúng kế hoạch, đúng luật ngay từ khâu sơ tuyển, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai. Ngoài ra, thành phố còn chỉ đạo các xã phường làm tốt công tác phổ biến luật nghĩa vụ quân sự, luật Công an nhân dân, các thông tư hướng dẫn của cấp trên. Các tân binh lên đường nhập ngũ đợt này đa số tuổi đời trung bình từ 18 đến 22 tuổi, đảm bảo đủ tiêu chuẩn về sức khỏe và trình độ văn hóa. Tại lễ giao nhận quân, các tân binh cũng bày tỏ niềm phấn khởi và tự hào khi được lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và hứa sẽ nỗ lực phấn đấu học tập rèn luyện, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội và công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ hiện đại cùng lực lượng vũ trang cả nước bảo vệ vững chắc mọi thành quả cách mạng và sự bình yên cho nhân dân, xứng đáng với niềm tin, niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay huyện Văn Yên đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020. Tới dự có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Sáng ngày 11 tháng 2, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Chiến Thắng đã tới dự lễ giao nhận quân, động viên và tiễn các tân binh của huyện Văn Yên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong đợt giao quân năm nay, huyện Văn Yên có 151 công dân lên đường nhập ngũ, trong đó có 145 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân đội, 6 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Chất lượng tuyển quân năm nay đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, trình độ văn hóa. Trong đó sức khỏe loại 1 và loại 2 chiếm 72%, trình độ đại học có 1 tân binh, cao đẳng có 2 tân binh, 2 tân binh là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 142 tân binh là dân tộc thiểu số, 100% là đoàn viên. Đặc biệt có 12 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Lễ giao nhận quân tại huyện Văn Yên được tổ chức trang trọng, ngắn gọn và đảm bảo an toàn trong bối cảnh các cấp các ngành địa phương trên địa bàn đang tập trung đẩy mạnh các giải pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Sáng ngày 11 tháng 2 năm 2020, cùng với các địa phương khác trong tỉnh, huyện vùng cao Mù Căng Chải đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020. Dự buổi lễ có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Năm 2020, huyện Mù Căng Chải có 38 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, trong đó có 30 tân binh bàn giao cho các đơn vị quân đội, 8 tân binh bàn giao về đơn vị công an. Nét nổi bật trong công tác tuyển chọn gọi công nhân nhập ngũ năm nay là chất lượng thanh niên cao hơn năm trước. 95% tân binh là người dân tộc thiểu số, 2 công dân có trình độ đại học, 1 trung cấp, 50% tân binh có trình độ văn hóa 12/12, 55% tân binh có sức khỏe loại 1 và loại 2, bình quân tuổi đời từ 18 đến 25 tuổi. Tại lễ giao nhận quân, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đại diện chính quyền địa phương đã tặng hoa, quà, động viên các tân binh phát huy truyền thống anh hùng của quê hương Mù Căng Chải, nâng cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm kỷ luật của đơn vị và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Sáng nay, cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Lục Yên đã tổ chức lễ giao nhận quân tiễn 165 tân binh lên đường nhập ngũ. Tới dự lễ giao nhận quân tại huyện Lục Yên có đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Để hoàn thành thắng lợi công tác tuyển quân năm 2020, ngay từ tháng 9 năm 2019, huyện Lục Yên đã chủ động kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện, chỉ đạo các ngành thành viên, các xã thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự đến nhân dân, đặc biệt là thanh niên trong độ tuổi. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên một tuyển quân năm nay, huyện Lục Yên đã có 7 thanh niên tự nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ quân sự. Công tác khám tuyển được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đạt yêu cầu theo phương châm tuyển người nào chắc người đó. Năm 2020, thanh niên huyện Lục Yên nhập ngũ về các đơn vị là Lữ đoàn 144 Bộ Tổng Tham mưu, Sư đoàn 316, Sư đoàn 355 Quân khu 2 và 20 chỉ tiêu công an nghĩa vụ được giao cho công an tỉnh. Đặc biệt nhằm chủ động ứng phó và đề phòng nguy cơ lây nhiễm virus corona, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tiến hành phun khử trùng nơi giao nhận quân, nơi tân binh nghỉ trước khi nhập ngũ, xe vận chuyển tân binh, đồng thời phát khẩu trang, đo thân nhiệt tân binh trước khi bàn giao cho các đơn vị nhận quân. Lễ giao nhận quân tại huyện Lục Yên diễn ra nhanh gọn, đảm bảo an toàn, trang trọng, đúng đủ chỉ tiêu giao.
Sáng nay, thị xã Nghi Lộ đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020. Dự lễ nhận giao nhận quân tại thị xã Nghi Lộ có Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Năm 2020, thị xã Nghi Lộ có 37 công dân nhập ngũ, trong đó có 30 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 7 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 100% công dân đều là đoàn viên, trình độ văn hóa từ lớp 8 trở lên, sức khỏe loại 1 chiếm 35%. Trong đó 23 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
Cũng trong sáng nay, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến dự và tiễn các tân binh của huyện vùng cao Mù Căng Chải lên đường nhập ngũ. Năm 2020, huyện Mù Căng Chải có 38 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, trong đó có 30 tân binh được giao về đơn vị quân đội, 8 tân binh giao về đơn vị công an. Nét nổi bật trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm nay, chất lượng thanh niên cao hơn năm trước. Với phương châm tuyển người nào chắc người đó, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Mù Căng Chải đã triển khai công tác khám tuyển, đảm bảo dân chủ, công khai, chất lượng, đúng kế hoạch và đáp ứng tốt 3 tiêu chí: chính trị, văn hóa và sức khỏe. Trong số 38 thanh niên lên đường nhập ngũ lần này có 95% dân tộc thiểu số, 2 công dân có trình độ đại học, 1 trung cấp, 50% tân binh có trình độ học hết cấp 3, 55% tân binh có sức khỏe loại 1 và loại 2, bình quân tuổi đời từ 18 đến 25 tuổi. Tại lễ giao nhận quân, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đại diện chính quyền địa phương đã tặng hoa và quà động viên các tân binh lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, với mong muốn các tân binh sẽ phát huy truyền thống anh hùng của quê hương Mù Căng Chải, nâng cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm kỷ luật của đơn vị và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội, công an và nhân dân giao phó. Ngay sau buổi lễ giao nhận quân kết thúc, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Mù Căng Chải đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2020, qua đó góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay.
Trong lễ giao nhận quân năm 2020, huyện Trạm Tấu đã bàn giao 30 tân binh cho Trung đoàn 148 và 8 tân binh cho Trung tâm huấn luyện Công an tỉnh Yên Bái, đạt 100% chỉ tiêu giao. Với phương châm tuyển người nào chắc người đó, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã triển khai công tác khám tuyển, đảm bảo dân chủ, công khai, chất lượng, đúng kế hoạch và đáp ứng tốt 3 tiêu chí: chính trị, văn hóa và sức khỏe. Được sự quan tâm động viên kịp thời của cấp ủy chính quyền các cấp nên 100% thanh niên huyện Trạm Tấu đã yên tâm phấn khởi lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Văn Chấn vừa tổ chức lễ giao nhận quân, tiễn 192 tân binh lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong số các công dân nhập ngũ năm nay, có 12 tân binh là đảng viên, 146 tân binh sức khỏe loại 1, 137 tân binh tuổi từ 18 đến 20, 76 tân binh có trình độ văn hóa trung học phổ thông, 151 tân binh là người dân tộc thiểu số. Tại lễ giao nhận quân, các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh, lãnh đạo huyện, các ban ngành đoàn thể huyện Văn Chấn đã tặng hoa, quà, động viên các tân binh tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, tại thôn Tàng Ganh, xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu vừa phát hiện 18 con trâu bò bị mắc bệnh lở mồm long móng.
Dịch lở mồm long móng đã xuất hiện trên đàn gia súc của 8 hộ ở thôn Tàng Ganh, xã Pá Lau từ ngày 6 tháng 2 năm 2020. Ngay sau khi phát hiện, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Trạm Tấu đã yêu cầu các hộ chăn nuôi lùa đàn gia súc về chuồng, tiến hành chữa trị các vết thương, phun tiêu độc khử trùng. Đến ngày 10 tháng 2, dịch cơ bản được khống chế, không phát sinh thêm. Gia súc mắc bệnh đã phục hồi trở lại. Để chủ động phòng chống dịch lở mồm long móng bùng phát trên diện rộng, đặc biệt trong điều kiện thời tiết mưa rét, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã cấp hóa chất phun thuốc tiêu độc khử trùng, lập chốt kiểm soát dịch bệnh tạm thời để bao vây dập dịch cũng như hạn chế nguồn lây bệnh. Trước đó, cuối tháng 12 năm 2019, tại xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên cũng đã bùng phát ổ dịch lở mồm long móng với 52 con gia súc bị mắc bệnh. Ngày 8 tháng 1 năm 2020 đến ngày 2 tháng 2 năm 2020, bệnh dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát tại 8 hộ ở 3 xã Mường Lai, Minh Chuẩn và Khánh Hòa, huyện Lục Yên với tổng số lợn mắc bệnh buộc tiêu hủy 72 con, trọng lượng 3,4 tấn. Nguyên nhân việc tái phát dịch bệnh tả lợn châu Phi và dịch lở mồm long móng là do điều kiện thời tiết mưa rét, điều kiện chăn nuôi nhỏ lẻ, thả rông, người dân còn chủ quan trong phòng chống dịch. Để bảo vệ đàn gia súc, ngành nông nghiệp khuyến cáo người chăn nuôi chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh, yêu cầu cơ quan chuyên môn phải tăng cường giám sát dịch bệnh tại địa bàn, xử lý dứt điểm khi mới phát hiện. Chú trọng kiểm tra giám sát việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật vào địa bàn, công tác kiểm soát giết mổ, nhất là gia súc làm giống của các chương trình hỗ trợ chăn nuôi, cung ứng đầy đủ vaccine, thuốc sát trùng giúp người dân chủ động phòng chống dịch.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái, các nhà trường đã cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Trong thời gian này, các nhà trường trên địa bàn tỉnh đã hướng dẫn cho học sinh học trực tuyến, giao bài tập về nhà để các em có thể ôn tập củng cố kiến thức, ghi nhận của phóng viên thời sự. Trong những ngày được nghỉ học để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, em Nguyễn Nhật Linh, học sinh lớp 11D1, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái, cùng một số bạn trong lớp được cô giáo chủ nhiệm hướng dẫn truy cập vào phần mềm để học trực tuyến, qua đó củng cố kiến thức sẵn sàng quay lại trường học. Em Nguyễn Nhật Linh, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái nói:
trong quá trình được nghỉ học để phòng chống dịch corona thì các cô giáo trong trường đã đưa cho các học sinh chúng em thì đã đến các bài giảng trực tuyến. Thông qua quá trình học trực tuyến thì một phần là cũng được nâng cao quá trình nâng cao cái việc tiếp thu kiến thức công nghệ mới, và cũng như là trong cái tuần này thì chúng em cũng đã được học qua cái bộ học trực tuyến này, là cũng để không để lãng quên kiến thức và cũng như là tiếp thu các kiến thức mới. Em thấy là cái quá trình học trực tuyến này cũng khá là thú vị. Thầy cô giáo đã giao rất nhiều bài tập về nhà để làm trong cái tuần này, và chúng em cũng cái phần mà không hiểu thì cũng hỏi các thầy cô, và các thầy cô giảng lại rất là cặn kẽ và dễ hiểu hơn.
Qua việc giao bài cho học sinh thông qua các phần mềm dạy học, mạng xã hội, giáo viên chủ nhiệm phối hợp với giáo viên bộ môn giúp học sinh duy trì việc học, hướng dẫn các em ôn tập, hệ thống bài tập ở mức củng cố, nâng cao và giao bài tập cho học sinh khi nghỉ phòng chống dịch nCoV. Đồng thời phối hợp với phụ huynh học sinh quản lý giờ giấc con em mình và đôn đốc nhắc nhở học sinh tự học tại nhà, duy trì tinh thần học tập, rút ngắn thời gian học bù sau nghỉ. Cô giáo Hà Khánh Quỳnh, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái nói:
gửi địa chỉ mail của tôi cho toàn bộ giáo viên dạy bộ môn trong lớp. Sau đó các giáo viên đã giao bài, gửi bài thông qua mail của tôi, và tôi đã nhận bài. Sau đó tôi chuyển giao cho cán bộ lớp và yêu cầu các em chuyển cho các bạn. Trong cái bài của các thầy cô thì có yêu cầu là công việc phải làm, thực hiện các bài tập. Do đó các bạn làm và theo cái nhiệm vụ học tập từng môn thì các bạn sẽ gửi lại kết quả cho giáo viên chủ nhiệm hoặc có thể có môn thì gửi trực tiếp qua mail cho các cô giáo bộ môn, nên là các cô nhận xét và hướng dẫn thêm các em.
Trong thời gian học sinh nghỉ học, nhà trường phối hợp với phụ huynh thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình sức khỏe của học sinh, giao bài tập về nhà cho các em. Cùng với đó tổ chức tập huấn, hướng dẫn, sử dụng phần mềm, tạo phòng học trực tuyến cho toàn bộ giáo viên, hướng dẫn học trực tuyến cho học sinh tại nhà. Cô giáo Bùi Thị Thúy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái cho biết.
Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các nhà trường sử dụng các phần mềm học trực tuyến của Viettel Study hoặc là phần chương trình học trực tuyến ôn luyện.vn của công ty Big Ben. Thì thông qua các cái chương trình học trực tuyến này thì các thầy cô giáo và các em học sinh sẽ được cấp các tài khoản và vào đó để tải các cái bài học, các cái đề thi hoặc là các cái câu hỏi ôn tập xuống để tiến hành học tập ở tại nhà. Bên cạnh đó thì trong quá trình nghỉ học tại nhà thì nhà trường cũng rất chú trọng đến việc ôn luyện cho các em học sinh của lớp 12 để chuẩn bị ôn thi Trung học Phổ thông Quốc gia, để trong quá trình các em nghỉ ở nhà các em vẫn được các thầy cô giáo giao bài để đảm bảo cái tiến trình học tập của các em cũng như là phát triển cái năng lực học tập và duy trì cái tinh thần cho các em học sinh sau khi thời gian được nghỉ ở nhà thì quay trở lại trường vẫn tiến hành học tập bình thường.
Xác định phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona là nhiệm vụ trọng tâm. Trường Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Mặc dù các em học sinh được nghỉ học, nhưng các thầy cô giáo vẫn duy trì việc đến trường hàng ngày, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn học sinh ôn tập, thực hiện vệ sinh trường lớp học, đảm bảo môi trường an toàn. Cô giáo Nguyễn Thị Thu, trường Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái nói.
Chúng tôi cũng rất là nhạy bén và ngay lập tức là đã tổ chức tập huấn cho giáo viên để hướng dẫn cho giáo viên cũng như là cấp tài khoản cho các bạn học sinh để sao cho tất cả các lớp học sinh và bản thân mỗi một bạn học sinh thì có thể truy cập vào những cái phần mềm này để có thể tải được các đề thi hoặc là các bài tập mà giáo viên giao. Và đồng thời thì có thể kiểm tra đánh giá cả qua mạng để giúp cho các bạn học sinh trong cái quá trình nghỉ dài quay trở lại nhà trường thì không quên kiến thức. Và đặc biệt các bạn học sinh lớp 12 có thể là liên tục trong cái quá trình ôn thi Trung học Phổ thông Quốc gia của mình, không bị đứt đoạn. Thế thì ngoài ra thì nhà trường cũng tổ chức thêm các cái buổi tập huấn, ví dụ như hôm nay là đang là tập huấn giáo dục dạy học từ xa để làm sao có một cái kế hoạch dài hơi hơn, giáo viên giúp cho các bạn có thể định hướng trong cái quá trình học tập và nó dài hơi để liên tục quay trở lại nhà trường, các giáo viên cũng không phải vất vả vì các bạn học sinh đã chuẩn bị sẵn cái bài mới và ôn tập bài cũ rồi ạ.
Nhằm hỗ trợ cho giáo viên ở các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh có công cụ duy trì việc dạy và học trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch nCoV, Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái đã hướng dẫn các đơn vị trường sử dụng các hệ thống mạng xã hội Viettel Study, Big Ben hỗ trợ học sinh học trực tuyến và ôn luyện miễn phí. Trong thời gian tới, ngành giáo dục đào tạo sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của dịch bệnh dựa vào những khuyến cáo của ngành y tế để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống, đảm bảo an toàn sức khỏe cũng như kiến thức cho các em học sinh.
Năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm 4%, riêng hai huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải giảm 6,5% so với năm 2019. Hiện toàn tỉnh còn hơn 25.000 hộ nghèo. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, năm 2020, tỉnh Yên Bái sẽ huy động cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế, cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo điều kiện để người nghèo, cận nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Đặc biệt phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư của Trung ương, bám sát mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch và các văn bản triển khai nhằm cụ thể hóa công tác giảm nghèo tại địa phương, lập danh sách hộ dự kiến thoát nghèo trong năm đến thôn bản tổ dân phố, đồng thời phân công cụ thể các đồng chí cán bộ xã trực tiếp giúp đỡ các hộ thoát nghèo.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Ngày 11 tháng 2, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã công bố số liệu mới nhất về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona 2019 gây ra. Trong đó ghi nhận 108 ca tử vong, mức cao nhất trong một ngày trên khắp Trung Quốc đại lục kể từ khi dịch bệnh bùng phát hồi tháng 12 năm ngoái. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, số ca tử vong tại Trung Quốc đã lên hơn 1.000 người. Cho đến nay, gần 43.000 người ở Trung Quốc đại lục đã nhiễm virus corona, trong đó có 27 công dân nước ngoài. Hai trong số này đã tử vong là công dân Mỹ và Nhật Bản. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin qua điện thoại với một quan chức tỉnh Hồ Bắc, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh địa phương này tiếp tục phải đối mặt với những thách thức lớn, trong đó có thành phố Vũ Hán, tâm điểm khởi phát của dịch bệnh. Chủ tịch Tập nhấn mạnh chính phủ sẽ có các biện pháp quyết liệt hơn nhằm ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh. Ngày 10 tháng 2, Trung Quốc đã cách chức hai quan chức cấp cao của tỉnh Hồ Bắc vì thiếu trách nhiệm cho công tác đối phó với dịch virus corona, trong bối cảnh các nhà chức trách tỉnh này bị dư luận chỉ trích mạnh mẽ về khả năng ứng phó với dịch bệnh. Bộ Y tế Nhật Bản ngày 11 tháng 2 đã xác nhận thêm 65 trường hợp nhiễm chủng virus corona mới trên du thuyền Diamond Princess bị cách ly ngoài khơi Yokohama, nâng tổng số ca nhiễm trên con tàu này là 135 người. Bộ Y tế Nhật Bản sẽ tiếp tục cách ly khoảng 3.600 hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu cho đến ngày 19 tháng 2. Sáng 11 tháng 2, một nhóm các chuyên gia đã lên con tàu này để đưa ra các biện pháp thích hợp nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Giới chức y tế nước này cũng tiếp tục kiểm tra những trường hợp nghi nhiễm virus corona. Tuy nhiên, người phát ngôn hàng đầu của chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ rất khó để kiểm tra tất cả mọi người trên tàu. Tàu du lịch Diamond Princess chở 3.700 người được cách ly hôm 4 tháng 2 sau khi một hành khách đến từ đặc khu hành chính Hồng Kông được xác định nhiễm virus corona. Trong một diễn biến khác, bắt đầu từ ngày 11 tháng 2, Nhật Bản sẽ kiểm tra y tế vòng 2 đối với 206 công dân trong chuyến bay đầu tiên trở về từ Vũ Hán vào cuối tháng 1 vừa qua, khi thời gian ủ bệnh theo quy định của Tổ chức Y tế Thế giới kết thúc. Những người này có thể được trở về nhà sớm nhất là vào ngày 12 tháng 2, nếu các xét nghiệm của họ âm tính với virus corona. Ngày 10 tháng 2, Thống đốc bang Borno, Nigeria thông báo vụ tấn công vào làng Ano do các tay súng thánh chiến chưa rõ thuộc tổ chức nào thực hiện đã giết hại ít nhất 30 người. Theo giới chức bang Borno, vụ tấn công xảy ra vào đêm 9 tháng 2. Sau khi sát hại nhiều người, những kẻ tấn công còn bắt cóc nhiều phụ nữ và trẻ em, sau đó đốt phá 18 xe ô tô. Hiện vẫn chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công này. Thống đốc bang Borno cho rằng nhiều khả năng vụ việc này do nhóm phiến quân Boko Haram tiến hành, đồng thời kêu gọi chính phủ tăng cường truy quét lực lượng cực đoan này. Nhóm phiến quân Boko Haram thành lập từ hàng chục năm nay và đã tiến hành nhiều cuộc tấn công đẫm máu nhằm ở khu vực đông bắc Nigeria, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và hơn 2,3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Chính quyền Mỹ vừa công bố đề xuất gói ngân sách trị giá 4,8 nghìn tỷ đô la Mỹ cho năm 2021, trong đó cắt giảm chi tiêu cho một số lĩnh vực và tăng ngân sách quốc phòng. Ngân sách mới cho năm tài chính 2021 bắt đầu từ tháng 10 năm 2020 bao gồm 740 tỷ đô la cho ngân sách quốc phòng, 590 tỷ đô la cho ngân sách phi quốc phòng và 3,5 nghìn tỷ đô la cho các khoản chi tiêu an ninh xã hội, bảo hiểm y tế và một số lĩnh vực khác. Khoản ngân sách quốc phòng tăng sẽ tăng kinh phí cho nghiên cứu phát triển vũ khí hạt nhân nhằm đối phó với nguy cơ chiến tranh trong tương lai. Các khoản ngân sách bị cắt giảm bao gồm khoản hỗ trợ trả nợ cho sinh viên, nhà ở, tem thực phẩm và bảo hiểm y tế. Đề xuất ngân sách cuối cùng trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump đã phần nào cho thấy những ưu tiên trong chính sách của ông trong nhiệm kỳ 2 nếu tái đắc cử. Tổng thống Mỹ khẳng định với đề xuất ngân sách này, ông sẽ đưa thâm hụt ngân sách của Mỹ về mức 0 trong thời gian không lâu. Ngày 10 tháng 2, hãng CNN đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như sẽ không tiến hành một hội nghị thượng đỉnh lần 3 với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Cũng theo kênh truyền hình này, sau nhiều tháng thất bại trong việc tái khởi động các cuộc đàm phán hạt nhân, mối quan tâm của Tổng thống Trump với các cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều đã suy giảm. Thay vào đó, ông Trump đang muốn tập trung vào chiến dịch tái tranh cử của mình. Nhóm vận động của ông Trump tin rằng Triều Tiên không phải là một vấn đề quan trọng với các cử tri Mỹ. Trên thực tế, Tổng thống Mỹ đã không đề cập đến Triều Tiên trong bản thông điệp liên bang gần đây.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, trước tiên là các tin tức quần vợt. Grigor Dimitrov đã có màn chào sân Rotterdam ấn tượng bằng chiến thắng ngoạn mục 6-3, 7-6 trước Denis Shapovalov, xếp hạng hạt giống số 8. Trong trận đấu thứ 20 ở các giải ATP 500 của mình, 13 trận thắng 7 thất bại, Dimitrov cứu nguy tất cả 3 breakpoint đối mặt, trong đó gồm setpoint lúc đang bị dẫn 4-5 ở set 2 trước khi hoàn tất thắng lợi sau 89 phút. Ở một diễn biến khác, Roberto Agut đã có màn thoát hiểm ngoạn mục trước Martin Fuvosic, hạt giống số 6 lội ngược dòng cho loạt tiebreak set 2 trước khi đánh bại đối thủ Hungary với tỷ số 4-6, 7-6 và 6-1. Bautista Agut chuyển hóa thành công 5 trên 8 cơ hội có breakpoint để hoàn tất chiến thắng thứ 10 ở mùa giải năm nay sau 2 giờ 17 phút. Theo dữ liệu mới được công bố, Chelsea là câu lạc bộ kiếm được lợi nhuận nhiều nhất thế giới trong hai kiểu chuyển nhượng gần đây. Câu lạc bộ thành London đã bị cấm mua cầu thủ vào hè năm ngoái sau khi vi phạm các quy định của FIFA về việc tuyển dụng cầu thủ trẻ. Vì thế, trong hai kỳ chuyển nhượng gần đây, họ chỉ kịp chi ra 38 triệu bảng cho Mateo Kovacic, nhưng kiếm được tới 113,7 triệu bảng do bán cầu thủ. Trung tâm nghiên cứu bóng đá CIS cũng thống kê Real Madrid là đội bóng lỗ nhiều nhất ở hai kỳ chuyển nhượng gần nhất, kiên kiên trắng hiện đang âm 153 triệu bảng. Các câu lạc bộ tại Anh là những đội âm chuyển nhượng lớn nhất trong năm giải hàng đầu châu với mức âm 715 triệu bảng. Chỉ có Ligue 1 là giải đấu có lãi nhờ chuyển nhượng với mức 90 triệu bảng. Chelsea là đội bóng duy nhất tại Ngoại hạng Anh đứng trong top 10 về lãi chuyển nhượng. Theo số liệu nghiên cứu, vào ngày 30 tháng 6 năm 2019, họ còn ghi nhận khoản lỗ lên tới 96 triệu bảng. MU đang cố hết sức để tìm được đội giữa Alexis Sanchez vào hè này. Tiền đạo của Quỷ Đỏ hiện đang được cho mượn tại Inter Milan và huấn luyện viên trưởng Solskjaer gần đây thừa nhận rằng Alexis Sanchez sẽ trở lại sân Old Trafford vào tháng 6 tới đây. Tuy nhiên, điều này được cho là chiêu trò để MU giữ được giá bán Alexis Sanchez không bị giảm. Alexis Sanchez có hợp đồng với MU đến năm 2022 và kiếm được 400.000 bảng mỗi tuần, trong đó 3/4 số này được Inter Milan gánh ở giải năm nay. Bayern Munich đang điểm mắt đến Roberto Firmino và sẵn sàng dùng số tiền 88 triệu euro tương đương 75 triệu bảng để thuyết phục Liverpool nhả người. Nhà đương kiêm địch Bundesliga khá tự tin vào mức độ thành công của thương vụ này, đặc biệt là khi hùm xám biết Liverpool đang muốn chiêu mộ Timo Werner từ Leipzig. Nếu thương vụ này thành công, Firmino sẽ trở lại và trở thành một trong những tiền đạo đắt giá nhất trong lịch sử. Tại giải đấu ESPS Honda Warwick Open thuộc LPGA Tour, nữ golf thủ người Hà Lan Park Hee-jung đã giành chiến thắng trong vòng playoff và đem về chiếc vô địch cùng số tiền thưởng 1,5 triệu đô la Úc.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV. Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona nCoV, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau.
1. Người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, khó thở. Khi cần thiết, phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.
Người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người. Thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng kể trên.
Vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên dưới vòi nước chảy bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất 20 giây. Súc miệng, họng bằng nước súc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh.
Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
Đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín.
Không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh, hạn chế đi đến các nơi tập trung đông người. Trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người, cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang, rửa tay với xà phòng. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
Đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Xin nhắc lại, đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 2 năm 2020, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 16 độ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.